Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 17. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Trọng Tâm Chương Trình Đấng Christ Hội Thánh phần 2. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 18 đến đoạn 3 câu 11. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một Thánh Linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phăng phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta.
Cho nên trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc, Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 19 tới đoạn 3 câu 11, tôi sẽ chia phần Kinh Thánh này ra làm 3 phần. Thứ nhất, từ câu 19 tới câu 22 của đoạn 2. Thứ hai, đoạn 3 từ câu 1 tới câu 6. Và phần số 3, đoạn 3 từ câu 7 tới câu số 11. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại từng phần để tóm tắt ý chính của tác giả trong phần đó. Phần 1, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó sắp đặt hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Chúng ta thấy những câu quan trọng như là anh em là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, chẳng phải là người ngoại cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa. Ý kế tiếp, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà, tức là nền tảng của đức tin, là lời dạy của các sứ đồ và các đấng tiên tri về Chúa Cứu Thế Giêsu, nghĩa là lời kinh thánh mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu. Ý kế tiếp, nhà đã được dựng nên đá đó để làm một đền thờ thánh trong Chúa, và đền thờ thánh đó là nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Nghĩa là trong phần giảng giải chúng ta có thể đi vào trong những chi tiết hết sức là màu nhiệm và đặc sắc ở đây, nhưng để tóm tắt ý chính của tác giả, tức là sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn này, thì chúng ta có thể nói rằng ông đang nói về anh em là người nhà của Đức Chúa Trời được dựng nên trên những lời dạy của các sứ đồ và các đấng tiên tri về Đức Giêsu Christ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta tóm tắt ý đền thờ thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh là sự thờ phượng dâng lên cho Chúa hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể viết lại ý đó như sau: Hội thánh là người nhà của Đức Chúa Trời được dựng nên trên sự mặc khải thánh kinh về đấng Christ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Một lần nữa, sự tóm tắt ý chính, đơn vị ý tưởng của tác giả, chúng ta dùng những chữ những lời của tác giả gồm tóm lại với nhau để tổng kết ra một ý chính, thì không nhất thiết chữ dùng phải giống y nhau, nhưng ý chính phải tương tự nhau vì chúng ta đang muốn diễn đạt ý chính của tác giả. Cho nên trong lời tóm tắt chúng ta nói rằng hội thánh là người nhà của Đức Chúa Trời, ý cộng đồng dân Chúa là người nhà, là một gia đình trong Chúa là một ý chính. Nối kết với ý thứ hai, được dựng nên trên sự mặc khải thánh kinh về đấng Christ. Đó là cách tóm tắt ý chính là anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri, và đấng Christ là đá gốc nhà. Rồi tóm tắt mục đích chính, đó là cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tóm tắt ý, anh em được dựng nên một đền thờ thánh trong Chúa, anh em được dự phần vào nhà đó, anh em là nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Như vậy ý chính của phần 1 đó là hội thánh là người nhà của Đức Chúa Trời được dựng nên trên sự mặc khải thánh kinh về đấng Christ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bây giờ đến phần số 2, Ê-phê-sô đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Chúng ta đọc lại 6 câu này, và tôi nhắc lại chúng ta không nên ngần ngại khi đọc lại lời kinh thánh để xác minh trong lòng của mỗi người. Đó là chúng ta tìm biết ý Chúa qua lời của Chúa, qua lời đã được viết ra cho chúng ta trong kinh thánh, chứ không phải chúng ta bàn luận về vấn đề thiêng liêng hay là tìm kiếm một bài học thuộc linh rồi dùng lời kinh thánh để bổ túc, ủng hộ cho ý chính của chúng ta. Đoạn 3 câu 1 tới câu 6. Ấy bởi điều đó mà tôi Phao-lô vì anh em người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Giêsu Christ. Vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều màu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ màu nhiệm của đấng Christ là lẽ màu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ màu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói về sự màu nhiệm đã được bày tỏ ra cho ông qua ân điển của Chúa. Lẽ màu nhiệm này là sự mặc khải về hội thánh, là lẽ đạo chưa từng được bày tỏ trước đây, nhưng bây giờ được bày tỏ bởi Đức Thánh Linh qua các sứ đồ. Và câu số 6 định nghĩa lẽ màu nhiệm đó, sự mặc khải đó, đó là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, có phần chung trong hội thánh qua tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt rằng, hội thánh là chương trình của Đức Chúa Trời bây giờ được bày tỏ ra cho các sứ đồ liên quan đến sự hiệp một của tất cả những tín hữu trong đấng Christ. Hay nói tóm tắt thêm, hội thánh là chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong tân ước về sự hiệp một của tất cả tín hữu trong đấng Christ. Sự hiệp một của các tín hữu, của tất cả các tín hữu, của tất cả mọi người có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, theo cách Phao-lô nói, dân ngoại và dân Do Thái. Một lần nữa chúng ta có thể tóm tắt dùng những chữ khác nhau, nhưng ý chính, tựu chung cũng phải có những phần. Hội thánh là sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời mới được mặc khải trong thời tân ước về sự hiệp một của tất cả những người tin Chúa, dân ngoại và dân Do Thái. Bây giờ tới phần số 3, từ câu số 7 cho tới câu số 11. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ màu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn loài. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về đặc ân mà ông đã nhận được trong ân điển Chúa, giao phó sự mặc khải về sự mầu nhiệm của hội thánh cho ông để tuyên rao lẽ đạo rằng chương trình của Đức Chúa Trời sẽ cậy hội thánh mà được bày tỏ ra theo ý định đời đời của Chúa đã thực hiện trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta thấy ông nhắc đi nhắc lại, ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi để rao truyền sự giàu có không dò được của Đấng Christ, để soi sáng cho mọi người biết lẽ mầu nhiệm. Và sự mầu nhiệm đó là hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Và sự bày tỏ này được ban cho đối tượng là những binh quyền trong thế giới siêu nhiên. Ở đây chúng ta có thể hiểu cả thế giới vật chất lẫn thế giới siêu nhiên. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt rằng hội thánh là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ sự khôn ngoan và giàu có và mục đích của Ngài trong Đấng Christ cho toàn thể vũ trụ. Hay dùng một số chữ khác cùng đồng một ý, đó là hội thánh là đường thông tin để rao truyền sự khôn ngoan và giàu có và mục đích của Đức Chúa Trời cho muôn loài. Chúng ta đang học về hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Giêsu Christ, và sứ đồ Phaolô bày tỏ ra trong 3 điểm mà ông thiết lập trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 cho tới đoạn 3 câu 11. Và chúng ta đã thiết lập dàn bài những điểm chính như sau, 3 điểm chính. Đoạn 2 câu 19 đến câu 22, hội thánh là người nhà của Đức Chúa Trời được dựng trên sự mặc khải thánh kinh về Đấng Christ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Phần số 2, đoạn 3 câu 1 đến câu 6, hội thánh là chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Tân Ước về sự hiệp một của tất cả các tín hữu trong Đấng Christ. Phần 3, đoạn 3 từ câu 7 tới câu số 11, hội thánh là đường thông tín để rao truyền sự khôn ngoan và giàu có và mục đích của Đức Chúa Trời cho tất cả muôn loài. Và 3 điểm này để bày tỏ ý chính, đó là hội thánh là trọng tâm trong chương trình của Đấng Christ. Chúng ta có thể nói một cách rõ ràng hơn, tóm tắt chủ đề chính của phần Kinh Thánh này qua câu: hội thánh là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Tân Ước, trong đó tất cả các tín hữu hiệp một và được gây dựng trên lời Thánh Kinh cho sự thờ phượng và rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và mục đích của Đấng Christ cho muôn loài. Câu chủ đề này giúp cho chúng ta hiểu được tổng quát các phần nối kết mà sứ đồ Phaolô muốn trình bày. Chúng ta thấy được phần căn bản, đó là hội thánh là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời. Và cũng nói đến thời điểm của sự mặc khải, đó là trong thời Tân Ước đối với các sứ đồ. Như vậy thời đại hội thánh là một bí ẩn, không được bày tỏ ra trong thời Cựu Ước. Rồi nói đến nền tảng của hội thánh, tức là sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh. Phaolô nhấn mạnh điều đó khi ông nói anh em đã được gây dựng trên nền là các sứ đồ và các đấng tiên tri, với Đấng Christ là đá gốc nhà. Cho nên chúng ta tóm tắt ý đó qua câu ngắn gọn, các tín hữu được gây dựng trên nền của lời Thánh Kinh. Rồi đưa đến mục đích của hội thánh, đó là sự thờ phượng Chúa và rao truyền danh vinh hiển Chúa. Chúng ta có thể chọn đoạn 3 câu 10 là câu gốc của phần Kinh Thánh này. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta. Như vậy khi chúng ta nói về hội thánh, nghĩa là chúng ta nói về cộng đồng dân sự Chúa mà chúng ta có sự liên hệ hết sức là mật thiết trong đời sống đức tin, chúng ta được nhắc nhở rằng hội thánh là người nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình của Chúa. Cho nên chúng ta phải sống gây dựng sự liên hệ ở trong hội thánh, sự thông công trong hội thánh, vì hội thánh là chìa khóa, là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự nối kết của chúng ta với trọng tâm đó là sự liên hệ của một chi thể trong thân thể, sự liên hệ của một phần tử đối với gia đình. Chúng ta là người nhà với nhau, chúng ta là phần tử trong gia đình của Chúa. Và ngay ở chỗ này chúng ta đặt để câu hỏi, đó là có rất nhiều người sống không có sự liên hệ mật thiết đối với hội thánh, coi như chỉ là một số người đi chung một nhà thờ, quen biết nhau cách sơ sài, cách nông cạn trên bề mặt mà thôi, không có gì gắn bó thiết tha sâu đậm với nhau cả. Thì sứ đồ Phaolô muốn thiết lập cho chúng ta một sự hiểu biết, đó là chúng ta thuộc về hội thánh, liên hệ với hội thánh như trong gia đình của Chúa. Rồi đến khía cạnh của hội thánh được gây dựng trên nền, đó là lời Kinh Thánh. Căn bản của sự sống còn của hội thánh đó là lời Kinh Thánh, lời của Chúa. Và ở đây giả định một điều phải có trong hội thánh, đó là sự giảng dạy lời Chúa từ Kinh Thánh phải rõ ràng, phải chính xác, phải đầy trọn thẩm quyền của Chúa qua Đức Thánh Linh. Và sự liên hệ của tất cả những người trong hội thánh với nhau không phải chỉ qua khía cạnh thông công tình cảm mà thôi, nhưng đặt căn bản ở trên sự thông công trong lẽ thật qua lời Chúa. Nghĩa là bởi vì chúng ta cùng được gây dựng trên nền tảng của lẽ thật chung với nhau qua lời Kinh Thánh thì sự thông công của chúng ta đâm rễ vững nền trên nền tảng lẽ thật đó mà nối kết với nhau. Vì thế nếu tất cả các tín hữu không cùng hiệp một trong đức tin trên căn bản Kinh Thánh thì cũng sẽ không hiệp một trong chỗ nối kết thông công. Như vậy sự hiệp một trong hội thánh tùy thuộc nơi sự trưởng thành của con cái Chúa trên căn bản lẽ thật Kinh Thánh. Nghĩa là nếu con cái Chúa không trưởng thành trong lời Kinh Thánh thì có làm gì đi nữa cũng không đi đến sự hiệp một trưởng thành trong liên hệ với nhau. Sự liên hệ của con dân Chúa với nhau như trong một gia đình, căn bản của sự trưởng thành đức tin trên lời Kinh Thánh, tất cả là nhằm đến mục đích là hội thánh có thể đem đến sự thờ phượng phải lẽ xứng đáng với sự vinh hiển Chúa. Chúng ta trở lại với lời sứ đồ Phaolô đã viết trong câu số 20. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Sự gây dựng gắn bó của hội thánh trên nền tảng của lời Kinh Thánh là để hội thánh trở nên đền thờ thánh của Đức Chúa Trời, nơi Chúa được tôn thờ khi con dân Chúa sống động trong sự liên hệ với Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh về sự hiệp một của con cái Chúa trong hội thánh. Ông nói trước khi sự mầu nhiệm của hội thánh được bày tỏ ra trong thời Tân Ước qua Tin Lành được bày tỏ qua các sứ đồ thì có sự phân rẽ giữa người Do Thái và dân ngoại, nghĩa là dân không phải là người Do Thái. Nhưng bây giờ sự phân rẽ đó đã được cất đi, hay nói rõ ràng hơn, sự mặc khải qua lời Kinh Thánh làm cho sự ngăn cách không thể nào tồn tại được nữa, vì tất cả đã được nối kết trong Đức Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô nói đây là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin Lành mà lập trong Đức Giêsu Christ. Như vậy sự hiệp một ở trong Chúa của tất cả thành phần trong hội thánh không phải chỉ là phước hạnh Chúa ban cho, không phải chỉ là điều tốt đẹp cần phải có, nhưng là điều kiện ắt có và đủ, nghĩa là không thể không có được để một hội thánh có thể tồn tại và sống động cho mục đích của Chúa. Nghĩa là một hội thánh thiếu sự hiệp một hội thánh bị chia rẽ trên đức tin, gãy đổ trong liên hệ, thì không thể thành đạt được mục đích mà Chúa dành cho hội thánh, không thể làm trọn được trách nhiệm mà Chúa giao. Cho nên mỗi tín hữu đều có trách nhiệm trong sự hiệp một của hội thánh, có trách nhiệm trong sự chu toàn của sự gắn bó dấn thân chung với nhau của cộng đồng dân Chúa, để hội thánh có thể hội đủ điều kiện được Chúa sử dụng trong tay của Ngài như công cụ của mục đích Chúa. Mục đích đó là gì? Đó là qua hội thánh, Chúa sẽ bày tỏ sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời. Hội thánh sẽ là công cụ của sự rao truyền sự khôn ngoan và giàu có và mục đích của Đức Chúa Trời cho tất cả muôn loài vạn vật. Và ở nơi đó đòi hỏi hội thánh phải được gây dựng trong sự yêu thương nối kết như một gia đình trong Chúa, một gia đình liên kết trên căn bản lẽ thật của lời Kinh Thánh, hiệp một trong sự thờ phượng, nhất tâm sống trưởng thành trong đức tin, để sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan không dò được của Ngài, được bày tỏ cách rõ ràng khi Chúa thành đạt công việc đời đời của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên mục đích chính của sứ đồ Phaolô trong phần dạy dỗ này đó là để các tín hữu khám phá sự quan trọng của hội thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời và khám phá trách nhiệm của mình trong hội thánh, cũng như đo lường sự liên hệ của mình, sự hiệp một của mình với anh chị em trong hội thánh. Bởi vì đời sống căn bản của mỗi cá nhân được Chúa sử dụng hay không nối kết rất mật thiết với sự liên hệ trong hội thánh và sự hiệp một trưởng thành của sự liên hệ trong hội thánh đó. Như vậy, trong tiến trình học hỏi phần Kinh Thánh này, chúng ta đã thiết lập ý chính của sứ đồ Phaolô, nắm lấy dòng tư tưởng của ông và những điểm ông muốn nhấn mạnh, để từ đó chúng ta khám phá nguyên tắc của Kinh Thánh đem vào sự áp dụng trực tiếp trong đời sống của mỗi chúng ta. Sau khi thiết lập chủ đề chính của tác giả và cũng đã thiết lập dàn bài theo đơn vị chính của ý tưởng mà tác giả trình bày, để sự giảng giải của chúng ta nằm dưới sự chủ động của phần Kinh Thánh đang học theo định ý của tác giả mà Thánh Linh đang sử dụng để dạy dỗ cho chúng ta điều mà chúng ta cần lắng nghe, học hỏi, vâng phục và làm theo, thì đây là thời gian thích hợp để tham khảo một số học giả cũng như tham khảo các sách giải nghĩa để so sánh xem dàn bài của chúng ta thiết lập có đầy đủ không, có thiếu sót gì không, có bị lạc đề hay không, tổng quát quá, đơn giản quá, hay quá chi tiết, quá nhiêu khê. Nhưng trong phần tham khảo các học giả, chúng ta cũng phải để ý các học giả nào cũng đang đi trong tiến trình tìm biết định ý của tác giả, chứ không phải chỉ là bình luận theo ý riêng. thì đó mới là những nguồn tham khảo đáng tin cậy. Trong loạt bài này của chúng ta, để tiêu biểu cho phần tham khảo này, chúng ta đọc theo tài liệu những nguyên tắc đầu tiên. Việc hiểu rõ bối cảnh của phân đoạn này trong thư tín gửi cho hội thánh tại thành Ê-phê-sô cũng như trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô lúc bấy giờ là rất quan trọng. Thư tín này đã được viết gửi cho hội thánh tại thành Ê-phê-sô để thúc giục họ phải sống một đời sống xứng hiệp với sứ mệnh của Đấng Christ. Nửa đầu của bức thư mở ra toàn bộ chương trình của Đấng Christ, sự tể trị của Ngài cùng ơn kêu gọi mà họ đã nhận. Nửa còn lại mô tả cách họ phải sống sao cho xứng hiệp với chương trình của Đấng Christ cùng mọi sự dạy dỗ mà Ngài đã bày tỏ ra trên đời sống của họ. Trong phân đoạn mà chúng ta đang học, sứ đồ Phao-lô nói rằng công tác của ông gồm có hai phần. Trong đoạn 3 câu 8 tới câu 10, ông được giao cho trách nhiệm phải rao giảng tin lành và soi sáng cho mọi người biết được lẽ mầu nhiệm. Trách nhiệm đem tin lành đến với các dân ngoại của ông đã được tỏ ra khi ông cải đạo trên con đường đến thành Đa-mách. Quý vị có thể đọc câu chuyện đó ở Công vụ các sứ đồ đoạn số 9. Ở đây ông thêm vào phần mô tả công việc của ông bằng cách nói rằng ông đã được dặn dò phải tỏ ra chương trình của Đấng Christ cho hội thánh của Ngài. Chữ quản trị ra từ hai chữ trong tiếng Hy Lạp, đó là nhà và luật lệ. Dịch sát nghĩa thì nó có ý nói về luật lệ trong gia đình, trật tự trong nhà hay là quản trị, và thường được dùng để nói về một chương trình. Công việc của sứ đồ Phao-lô là phải tỏ ra cho hội thánh biết chương trình của Đấng Christ dành cho hội thánh của Ngài là việc ông đã làm qua các thư tín gửi cho họ. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 tới câu số 17, sứ đồ Phao-lô nói rằng các dân ngoại bị phân cách khỏi mọi lời hứa của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời hành động qua dân Israel hay là người Do Thái. Giờ đây, vì cớ sự chết và sự sống lại của Đấng Christ mà bức tường giữa người Do Thái và các dân ngoại đã bị phá đổ. Cho nên, những người nào tin, bao gồm người Do Thái và dân ngoại, thì đều được như nhau, đều được bước vào một gia đình mới là nhà của Đức Chúa Trời, là hội thánh. Chương trình mới này, việc người Do Thái và các dân ngoại hiệp làm một trong cộng đồng mới được gọi là hội thánh, là một lẽ mầu nhiệm trong đoạn 3 từ câu 1 tới câu số 7. Thuật ngữ mầu nhiệm đề cập tới một việc vốn kín giấu trong quá khứ nhưng nay đã được tỏ ra. Sứ đồ Phao-lô có vai trò đặc biệt trong việc tỏ ra lẽ mầu nhiệm này, đem trật tự mới này phơi bày ra ánh sáng. Trong phân đoạn này, ông trình bày một vài phương diện quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta lưu ý đến chương trình này là hội thánh của Ngài, là cách mà qua đó thế gian sẽ hiểu biết sự khôn ngoan của chính Đức Chúa Trời. Ngay cả các thế lực trên trời và bên dưới đất cũng sẽ nhìn thấu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua hội thánh của Đấng Christ. Đoạn 3 câu 10. Rõ ràng, hội thánh chính là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho vũ trụ, và đó cũng sẽ là trọng tâm để Đức Chúa Trời làm thành mọi ý định của Chúa. Chúng ta cũng hãy chú ý cách thức mà ông mô tả cộng đồng mới các tín hữu này, cả người Do Thái và dân ngoại. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18 đến câu 22, Phao-lô dùng hai hình ảnh, đó là người nhà và đền thờ. Đây là một đền thờ sống, một cộng đồng các tín hữu được xây trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri. Tất cả mọi ghi chép đều được lưu trữ lại dưới dạng các thư tín của Tân Ước gửi đến cho các hội thánh và các cấp lãnh đạo hội thánh. Còn các sách phúc âm thì mô tả cuộc đời, chức vụ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Đấng Christ là đá góc nhà, là nền mà tòa nhà được dựng lên. Hội thánh là một cộng đồng sống động mà ở đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị để làm chứng cách trọn vẹn cho toàn nhân loại về một Đức Chúa Giê-xu Christ. Hội thánh chính là trọng tâm chương trình của Đấng Christ dành cho thời đại ngày nay. Ngài có một chương trình đặc biệt dành cho hội thánh của Ngài. Một phần công tác của sứ đồ Phao-lô đó là tỏ ra cho các hội thánh được thấy điều này. Qua đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ cho hết thảy những ai chịu nhìn xem, ngay cả các thế lực trên trời và bên dưới đất cũng vậy.
Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, vì tội con Ngài gánh bao điều, thập tự đau thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần, chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Yeah. dù dấu yêu, vì tội con ngài gánh bao điều, thập tự đau thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều, ta ơn Giêsu dấu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.